Hoa Nghiêm Ám Chỉ Vọng Tần Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 25 tháng 3 năm 2009, tập 13. Người nhà đạo pháp sư Tịnh Không, địa điểm đài truyền hình vệ tinh Hoa Tạng. Cho nên trí tuệ chân thật là lìa khỏi tâm ý thức mới là trí tuệ chân thật. Tự tánh vốn đủ trí tuệ bát nhã, người người đều có. Thế nhưng chúng ta đều không dùng nó. Chúng ta vẫn là vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Đem trí tuệ bát nhã trong tự tánh của chúng ta biến thành tâm ý thức. Cho nên lão sư dạy chúng ta buông bỏ. Buông bỏ chấp trước, buông bỏ phân biệt, buông bỏ khởi tâm động niệm. Trí tuệ bát nhã tự tánh hiện tiền, bạn liền có thể chiếu liễu vạn sự vạn pháp, nhìn thấy chân tướng của tất cả pháp, chân như chi lý. Trong Đại Thừa Giáo chúng ta thường nói tánh tướng, sự lý, nhân quả, bạn nhìn thấu, bạn thật tường tận rồi, đó gọi là liễu nhân Phật tánh. Trên bộ kinh này nói, đối với tự tánh thanh tịnh viên minh thể, liễu nhân năng liễu, cũng chính là trí tuệ bát nhã tự tánh vốn đầy đủ, có thể tường tận nó. Nó không phải là sanh nhân chi sợ sanh, nó là liễu nhân năng minh liễu. Cái minh liễu này chính là thông thường chúng ta nói minh tâm kiến tánh. Minh tâm kiến tánh quả chính là thành Phật. Bạn xem, thành tựu bát nhã, thành tựu pháp thân, phía sau còn thành tựu giải thoát. Chúng ta xem cái thứ ba, duyên nhân Phật tánh. Duyên giúp liễu nhân khai mở chánh nhân, tất cả thiện căn công đức, đó gọi là duyên nhân. Duyên là trợ duyên, giúp đỡ. Để giúp đỡ ai? Giúp đỡ liễu nhân. Giúp đỡ liễu nhân thì liễu nhân mới có thể khai phát chánh nhân, bạn mới có thể chứng được pháp thân, bạn mới có thể thấu suốt bát nhã. Tất cả thiện căn công đức này đều là thuộc về duyên. Thế nên chủ này nói đến công đức, đây cũng là rất nhiều đệ tử nhà Phật luôn luôn thấy sai nó. Làm phước đức cho là công đức. Các vị phải nên biết, công đức cùng phước đức hoàn toàn khác nhau. Công là công phu. Cái gì là công phu? Trì giới là công phu, tu định là công phu. Vào thời xưa, trong nhà Phật chúng ta có một vị đại hộ pháp nổi tiếng trong lịch sử là Lương Võ Đế. Lương Võ Đế thời đại đó, Thiền Tông Ấn Độ, Đạt Ma Đại Sư đến Trung Quốc. Đó là tổ sư đời thứ nhất của Thiền Tông Trung Quốc chúng ta. Thiền là do ông truyền đến. Khi đến Trung Quốc thì liền gặp Lương Võ Đế. Lương Võ Đế là đại hộ pháp của nhà Phật. Đương nhiên xem thấy nước ngoài có một đại đức đến Trung Quốc để truyền pháp, đương nhiên là biểu thị rất hoan nghênh. Khi gặp mặt, Lương Võ Đế khoe khoang chính mình ở trong nhà Phật đã làm rất nhiều việc tốt. Ông cho rằng là công đức. Ông đem cống hiến cả đời của ông đối với nhà Phật. Xây chùa miếu quy mô lớn hơn 400 ngôi. Hoan hỷ người xuất gia, giúp đỡ người xuất gia, cúng dường mấy chục vạn người xuất gia, làm nhiều việc tốt đến như vậy. Tổ sư Đạt Ma đến, ông rất hoan hỷ, nói với tổ sư Đạt Ma: công đức của ta có lớn hay không? Ông cho rằng ông đã làm công đức rất lớn. Tổ sư nói ra một lời thành thật. Ngài nói thế nào? Không có công đức gì. Không có công đức. Những gì ông đã làm không có liên quan gì với công đức. Nó không phải công đức. Lương Võ Đế nghe lời nói này thật rất không vui, liền mời Ngài đi. Không chịu hộ trì Ngài nữa, Ngài đi đến chùa Thiếu Lâm, quay mặt vào vách. Quay mặt vào vách 9 năm mới gặp được Huệ Khả. Đêm pháp này truyền cho Huệ Khả, cho nên Huệ Khả là tổ thứ hai của Thiền Tông. Lương Võ Đế làm nhiều việc tốt đến như vậy, đó là gì vậy? Xin nói với các vị, đó là phước đức. Nếu như ông ấy nói, nếu là hỏi tổ sư Đạt Ma, tôi đã làm nhiều việc đến như vậy, phước đức của tôi có lớn hay không? Chính là phước báo. Thì tổ sư Đạt Ma nhất định sẽ nói rất to, rất lớn. Việc này thuộc về phước đức, không phải là công đức. Công đức cùng phước đức không như nhau. Lục tổ ở trong Đàn Kinh nói: thử sự phước bất năng cứu. Thử sự là việc lớn sanh tử. Liễu sanh tử xuất tam giới, minh tâm kiến tánh thành Phật làm tổ, đó là công đức. Phước đức không dùng được. Cho nên phước không thể cứu. Phước có thể giúp bạn sanh thiên, bạn không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi. Việc này phải nên biết. Không ra khỏi sáu cõi luân hồi, vậy thì bạn phải nên biết quả báo đời đời kiếp kiếp trong sáu cõi luân hồi phiền phức rất lớn. Cho nên gọi là hoàn toàn tương báo, không hề ngừng dứt. Bạn nói xem cái thứ này có đáng sợ không? Có phiền phức không? Công đức thì không như vậy. Công đức là công phu của bạn, trì giới có công, được định là đức. Cái đức đó là bởi vì bạn trì giới, do giới được định. Tu định có công, khai mở trí tuệ là đức. Đó là thuộc về công đức. Cái thứ này phải dựa vào chính mình, không phải do sức mạnh bên ngoài có thể giúp đỡ được, có thể thành tựu được. Việc này phải nên biết. Thí dụ, chúng ta nói cái nhỏ nhất, cái giới nhỏ nhất, Giới nhỏ nhất này cũng không thể xem nhẹ nó. Vì sao vậy? Đó là giới căn bản. Đệ tử quy, cảm ứng thiên đều là thuộc về giới luật, đều là thuộc về giới rất nhỏ, đều là thuộc về giới căn bản. Bạn nỗ lực mà tu học, đó là công phu. Quả báo là thành tựu đức hạnh của chính mình. Ngay đời này mang đến cho bạn hạnh phúc mỹ mãn, đó là đức. Từ trên nền tảng giới rất nhỏ này mới có thể kiến lập Phật Pháp. Bạn thấy Phật ở trong tập Thiện Nghiệp Đạo Kinh nói rất hay. 10 nghiệp thiện là xây dựng trên nền tảng của đệ tử quy và cảm ứng thiên. Không có đệ tử quy và không có cảm ứng thiên thì 10 thiện bạn không thể làm tốt được. Mỗi ngày đọc Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh cũng không ít gì. Bộ kinh đó không phải bảo bạn đọc. Không chỉ Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, bao gồm tất cả Phật Kinh, bạn xem câu sau cùng. Phật dạy những gì? Dạy bạn tín thọ phụng hành. Mỗi một bộ kinh, câu sau cùng nhất định là câu này. Bạn phải có thể tin tưởng, bạn phải có thể tiếp nhận, sau đó thiết thực đem nó áp dụng ngay trong đời sống. Đó gọi là phụng hành. Bạn biết tụng, bạn biết giảng, bạn không làm được không ít gì. Nói được tốt hơn, nói được hoa trời rơi rụng, đó là gì? Đó là việc thuộc về phước báo. Chính là không cách gì giúp bạn thoát sanh tử xuất tam giới. Sự việc này là thuộc về phước đức, không phải công đức. Việc này không thể không tường tận. Chủ này nói tất cả thiện căn. Thiện căn là gì? Các vị học qua ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, đó là thiện căn. Lại nói với bạn, đệ tử quy là thiện căn, cảm ứng thiên là thiện căn, thập thiện đạo là thiện căn. Bạn thử nghĩ xem có đúng không? Bởi vì những thứ này có thể giúp cho bạn khai trí tuệ, có thể giúp cho bạn khai mở chánh nhân. Phật nói được rất hay. Tất cả pháp nhân thiên, thanh văn bồ đề, duyên giác bồ đề, thậm chí vô thượng bồ đề, đều là nương 10 nghiệp thiện làm căn bản. 10 nghiệp thiện là giới căn bản của nhà Phật. Không luận tại gia xuất gia, tông môn giáo hạ, hiện giáo, mật giáo, đại thừa, tiểu thừa, đều phải từ ngay chỗ này làm khởi điểm, nỗ lực học tập. Ngày đây chúng ta học Phật, lơ là giới Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Năm đầu chúng tôi ở Đại Trung học kinh giáo với lão sư Lý. Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh là giáo trình cần thiết. Tuy nhiên là tu, lão sư giảng, chúng ta ở nơi đó nghe cũng học giảng, cũng có thể giảng được, vẫn không tệ. Thế nhưng thế nào không làm được? Vì sao không làm được? Vì sao người xưa có thể làm được, người hiện tại không làm được? Tôi thường nghĩ đến vấn đề này, đã nghĩ rất nhiều năm. cuối cùng cũng tìm được đáp án. Người xưa từ nhỏ có thể nói, từ khi vừa sinh ra, chúng nó đã học thuộc Đệ Tử Quy. Năm 6 tuổi bắt đầu, nhân quả trong Cảm Ứng Thiên đã nói, những việc này chúng nó cũng đã học qua. Chúng vẫn chưa biết chữ, vẫn chưa có đi học, thì đã có nền tảng rồi. Việc này, người hiện tại chúng ta gọi là giáo dục đã có gốc. Thời trước không có tên gọi này, chân thật là khi vừa sinh ra liền được cha mẹ dạy. Cha mẹ thực tiễn Đệ Tử Quy, chúng xem thấy, chúng nó mỗi ngày đều xem thấy, mỗi ngày đều nghe. Từ mới sinh đến 3 tuổi, 1000 ngày, 1000 ngày học tập này, gốc rễ bám sâu. 4-5 tuổi tôi tin tưởng mẹ đến miếu thành hoàng thắp hương sẽ đi theo. Tôi lúc nhỏ chính là như vậy. 1 năm phải đến miếu thành hoàng vài lần. Mỗi lần đi, mẫu thân nhất định nói với tôi, Diêm Vương Điện, tập điện Diêm Vương nói với chúng ta, làm việc xấu này phải chịu cái quả báo này. Từ lúc nhỏ đã xem thấy bức trạm khắc địa ngục biến tướng đồ, cũng là ghi sâu vào trong lòng. Cả đời khởi tâm động niệm, khởi lên ác niệm để nghĩ đến cảnh tượng trong địa ngục, cái ý niệm này liền tiêu mất. Cho nên gặp được thập thiện nghiệp đạo, dễ dàng tiếp nhận, có thể làm được không khó. Ngày nay vì sao mà khó vậy? Vì từ nhỏ không có người dạy, không có người dạy Đệ Tử Quy, cũng không có cơ hội xem thấy địa ngục biến tướng đồ. Đó là giáo dục nhân quả. Cho nên thập thiện nghiệp đạo làm thế nào để nghiên cứu? Ngay trong cuộc sống đã tạo thành thói quen. Biết được tốt, cũng thường hay có tâm hổ thẹn. Thế nhưng cảnh giới hiện tiền thì chính mình không thể làm chủ. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm vẫn còn phạm phải. Sau khi phạm rồi, niệm Phật sám hối, sám hối rồi ngày mai làm tiếp. Có thể làm như vậy được sao? Cho nên chúng ta không thể thành tựu. Nguyên nhân ở ngay chỗ này. Vì vậy những năm gần đây chúng ta thấy rồi rất đau lòng. Cho nên đặc biệt đề xướng 3 nền tảng này. Người xuất gia còn phải thêm một nền tảng. Người xuất gia ở trong xã hội được người tôn kính. Vì sao vậy? Bạn có 4 nền tảng, người tại gia 3 nền tảng. 4 cái nền tảng này là thêm vào Sa Di Luật Nghi, 4 cái gốc như một cái bàn 4 chân, gọi là Tứ Bình Bát Ổn. Không ở trên đây mà hạ công phu, vậy thì những gì cả đời chúng ta làm gọi là Phật học, không gọi là học Phật. Đem Phật Pháp làm thành một môn học vấn để nghiên cứu, không liên quan gì với sinh tử của chính ta. Từ trước, lão sư nói với tôi, đáng sinh tử thế nào thì vẫn phải sinh tử như thế đó. Không ra khỏi luân hồi, chính là trên Đạn Kinh đã nói, phước bất năng cứu. Làm Phật học là phước, những việc trong phước đức không phải là công đức. Thế nhưng y giáo phụng hành đó là công đức. Cho nên phải làm thế nào đem nó làm cho được. Chân thật biến thành tư tưởng kiến giải, ngôn luận hành vi, vậy thì được thọ dụng. Đó mới là công đức chân thật. Cho nên chỗ này gọi thiện căn, chúng ta phải rõ ràng cái gì gọi là thiện căn, cái gì gọi là công đức. Y theo duyên nhân Phật tánh có thể thành tựu đức giải thoát, pháp thân giải thoát, bát nhã gọi là ba đức mật tàng. Giải thoát là gì? Giải là giải mở, thoát là siêu diệt. Giải khai là đối với phiền não mà nói, bạn đem phiền não hóa giải. Thoát là gì? Thoát ly sáu cõi, thoát ly mười pháp giới. Sáu cõi là ba loại phiền não thấy đều đầy đủ: vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Có thể đem chấp trước giải trừ. Chấp trước chính là kiến tư phiền não. Hóa giải kiến tư phiền não thì bạn liền thoát khỏi sáu cõi. Đó là công đức. Sáu cõi không còn nữa. Thế nhưng ở trong cõi phương tiện hữu dư, kiến tư phiền não tuy là không còn, họ vẫn còn trần sa phiền não. Còn có vô minh phiền não, trần sa phiền não là phân biệt. Vô minh phiền não là khởi tâm động niệm. Lại có thể đem những thứ này hóa giải, không còn phân biệt nữa, thì trần sa phiền não không còn. Không còn khởi tâm động niệm nữa thì vô minh phiền não cũng không còn, liền thoát khỏi mười pháp giới. Chủ này gọi là giải thoát viên mãn. Chúng ta rời khỏi sáu cõi luân hồi gọi là giải thoát phân nửa. Cho nên A-la-hán có phân nửa giải thoát. Họ chưa có pháp thân, họ chưa có bát nhã. Thoát khỏi mười pháp giới, pháp thân, bát nhã giải thoát, viên mãn hiện tiền. Giải thoát là được đại tự tại. Đại tự tại là nói đến cái gì? Trong phổ môn phẩm nói 32 ứng thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, đó chính là đại tự tại. Ngài có năng lực ở trong mười pháp giới hiện thân, nói pháp, giáo hóa chúng sanh. Đáng dùng thân gì để độ, Ngài liền hiện thân đó để độ. Đó là giải thoát. Hiện ra bất cứ thân gì, chính mình không có ý nghĩ. Nếu chính mình có ý nghĩ mà nói thì Ngài không được giải thoát. Chính mình có ý nghĩ thì sai rồi. Có ý nghĩ là gì? Là chúng sanh sáu cõi luân hồi. Họ nghe đến sáu cõi cũng không thể ra khỏi. Ra khỏi sáu cõi thì không có cái ý nghĩ của mình. Có ý nghĩ của chính mình thì không ra khỏi sáu cõi luân hồi. Không hề có ý của chính mình. Cái hiện thân đó là gì? Hiện thân là do ý của chúng sanh. Trên Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay: tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Chúng sanh hy vọng Phật đến giúp cho họ, Ngài liền hiện thân Phật. Chúng sanh hy vọng Bồ Tát Quán Thế Âm đến giúp họ, Ngài liền hiện thân Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng sanh hy vọng Bồ Tát Địa Tạng đến giúp họ, Ngài liền hiện thân Địa Tạng Vương. Không phải chính mình ta muốn hiện ra cái thân gì đó, không phải vậy. chính mình từ trước đến giờ không có khởi tâm động niệm, là tâm chúng sanh. Tùy theo tâm chúng sanh tự nhiên mà hiện ra thân tướng. Cái lý này rất sâu, sự cũng rất huyền, rất không dễ hiểu. Ngay trong những năm gần đây, xem thấy thí nghiệm nước của tiến sĩ Giang Bổn Thắng Nhật Bản đã cho chúng ta cải thị rất lớn. Cái nghi lo này xem là đã được hóa giải. Bạn thấy nước, nước là khoáng vật, nó quyết định sẽ không khởi tâm động niệm. Thế nhưng ý niệm của chúng ta, cái ý niệm thiện của chúng ta đối với nó, ta ưa thích, ta rất yêu nó, thì kết tinh của nước rất là xinh đẹp. Đó chính là ứng. Chúng ta có cảm, nó liền có ứng. Chúng ta liền có tâm cảm, nó thì vô tâm ứng. Đó gọi là giải thoát. Nếu chúng ta có ý niệm bất thiện, ta chán ghét ngươi, ta rất hận ngươi, kết tinh của nó hiện ra sẽ rất xấu. Vì trước đó chẳng phải là tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng sao? Chúng ta từ cái chỗ này có thể thể hội được. Cho nên nó là vô tâm. Chúng ta xem thấy thí nghiệm này của khoa học rất dễ dàng liên tưởng đến. Do thời xưa chưa có phát minh của khoa học kỹ thuật, cũng có người hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật, không khởi tâm không động niệm, làm sao có thể tùy chúng sanh tâm, có thể tùy tâm hiện tướng? Phật đưa ra trống và chuông làm thí dụ. Cái này cũng rất tốt. Phật nói trong cái trống có thứ gì hay không? Không có, trống không. Việc này mọi người đều biết. Ngài nói bạn đến đánh vào nó, đánh lớn kêu lớn, đánh nhỏ kêu nhỏ, không đánh không kêu. Bạn đến đánh vào đó, đánh nó là cảm. Âm thanh phát ra đó là ứng. Bạn đánh mạnh thì nó kêu lớn, đánh nhỏ thì kêu nhỏ, cũng có thể hiển lộ ra. Gọi chuông cũng là như vậy. Chuông cũng không có thứ gì. Đó là gì? Đó là nói rõ cảm ứng đạo giao. Cảm là chúng sanh có tâm, ứng là chư Phật Như Lai vô ý. Các ngài không có tâm, tự nhiên mà ứng hiện. Vì sao có thể ứng? Đó chính là đức năng của tự tánh vốn đủ. Thấy đều bao gồm trí tuệ đức tướng ở ngay trong đó. Trí tuệ đức tướng là tánh đức, là trong tự tánh vốn sẵn có. Chúng sanh mười pháp giới bao gồm chúng sanh địa ngục. Có cầu ắt có ứng. Vì có lúc chúng ta cũng có cầu, không có ứng. Sự việc này Đại sư Chương Gia dạy chúng ta. Tôi theo Đại sư Ngài 3 năm, mãi cho đến Ngài viên tịch. Ngài nói với tôi, Phật thị môn trung hữu cầu tác ứng. Thế nhưng có lúc cũng không ứng. Vì sao lại không ứng? Chính mình có nghiệp chướng, không do bên ngoài. Bên ngoài không có chướng ngại, chính mình có nghiệp chướng. Cái đạo lý này sâu. Nếu chính mình tiêu trừ nghiệp chướng rồi, cảm ứng liền hiện tiền. Làm gì có chuyện không ứng chứ? Cho nên chúng ta xem thấy một số đồng tu Đặc biệt là vào lúc có khó khăn, cầu Phật Bồ Tát. Có người cũng có được cảm ứng rất rõ ràng, có người không có cảm ứng. Có cảm ứng thì Phật Bồ Tát linh, không có cảm ứng vậy thì Phật Bồ Tát không linh. Sai rồi. Không phải Phật Bồ Tát linh hay không linh, là chính chúng ta có chướng ngại hay không. Không có chướng ngại thì linh, có chướng ngại thì không linh. Chướng ngại phần nhiều là có hoài nghi. Ta đến xem thử, xem thử xem có linh hay không. Hay nói cách khác, tín tâm không đầy đủ. Cho nên không có được cảm ứng rõ ràng. Cái cảm ứng đó rất nhanh, một chút hoài nghi cũng không có. Họ thật tin tưởng. Những người này luôn luôn xảy ra khi mới học. Trình độ tri thức không cao. Đặc biệt là các cụ bà và các cháu chưa trưởng thành. Bằng tỉ mỉ mà quan sát, bạn liền biết được. Vì sao vậy? Vì họ thành thật. Họ nghe rồi không có hoài nghi. Chân thật là có cầu ắt có ứng. Có cầu ắt có ứng. Phần nhiều là phần tử tri thức. Khi học Phật rồi cũng tin tưởng. Trong tin có nghi hoặc. Cho nên luôn luôn là có cầu không có ứng. Mấy lần có cầu đều không có cảm ứng, lòng tin của họ bị mất đi. Phật nói vậy thì không thể nương tựa. Họ không thể phản cầu chư kỷ. Họ không biết được chướng ngại chân thật ở ngay chỗ nào. Luôn là đem trách nhiệm này đổ cho người khác. Họ không biết được Phật Pháp là tâm Pháp. Ứng quán Pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói. Cho nên chúng ta phải xem trọng tất cả thiện căn công đức mà chỗ này đã nói. Đặc biệt là ở người mới học, chúng ta phải xem trọng câu này. Phải tu thiện căn, phải tích công đức. Vì sao vậy? Thiện căn công đức là duyên nhân. Nó có thể giúp cho bạn khai trí tuệ. Có thể giúp cho bạn tương lai chứng pháp thân. Khai trí tuệ chính là giúp liệu nhân. Chứng pháp thân chính là giúp chánh nhân. Cho nên thiện căn phước đức là vô cùng quan trọng. Ở ngay trong 37 phẩm trợ đạo, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, đều là thuộc về thiện căn công đức. Những quá trình này ở trong Phật Pháp, không luận Đại Thừa Tiểu Thừa, đều là quá trình cần phải tu. Đó là chúng ta từ duy liễu nhân chi sở liễu, kèm theo học tập tam nhân cùng tam nhân Phật tánh. Việc này hiểu rõ rồi, chúng ta lại xem đại sư dẫn khởi tính luận. Một đoạn kinh văn để làm tác chứng cho chúng ta. Khởi tính luận dân, chân như tự thể, hữu đại trí tuệ, quang minh nghĩa cố, biến chiếu pháp giới nghĩa cố, chân thật thức trí nghĩa cố, tự tánh thanh tịnh tâm nghĩa cố, quảng thuyết như bỉ, cố viết tự tánh thanh tịnh viên minh thể giả. Khởi tính luận là tác phẩm cổ xưa của Bồ Tát Mã Minh Ấn Độ. Trong đây nói chân như tự thể chính là tự tánh. Trong tự tánh vốn dĩ đầy đủ, có đại trí tuệ, tác dụng của trí tuệ chính là quang minh. Câu nói này cùng với trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng, chỉ là một ý nghĩa. Khi Đại sư Huệ Năng khai ngộ đã nói, nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Đầy đủ cái gì? Đầy đủ đại trí tuệ quang minh, đầy đủ vô lượng đức năng, đầy đủ vô lượng tướng hảo. Đến đoạn sau chúng ta sẽ đọc đến, đến đoạn thứ ba. Vốn tự đầy đủ, việc này chúng ta phải tin tưởng. Lời nói thì rất dễ dàng, tin tưởng thì thật rất khó. Vì sao vậy? Chân thật tin tưởng rồi thì bạn sẽ không còn hướng ra ngoài mà cầu pháp nữa. Hay nói cách khác, ngoài tâm mà cầu pháp, bạn không còn cái ý niệm này. Ngoài tâm mà cầu pháp, nhà Phật gọi là ngoại đạo. Sau đó bạn nghĩ tưởng xem, hiện tại thế gian này có bao nhiêu người học Phật? Có mấy người hướng vào tự tánh mà cầu? Có bao nhiêu người ở ngoài tâm mà cầu? Bạn liền biết được Phật pháp vì sao mà suy. Mục tiêu phương hướng của chúng ta thấy đều sai lầm. Phật ở nơi đâu? Phật ở Tây Thiên? Phật ở thế giới cực lạc? Là sai lầm rồi. Trong những năm gần đây, chúng ta đề xướng tam thời hỷ niệm. Hiện tại tam thời hỷ niệm lưu hành rất rộng, không chỉ ở trong nước, ở nước ngoài cũng rất rộng. Có rất nhiều người làm tam thời hỷ niệm. Bạn thấy trong khai thị của Thiền sư Trung Phong nói rất hay. Tự tánh mi đà, duy tâm tịnh độ. Đó là hướng nội. Lại nói được càng rõ ràng hơn. Nói ngay cái tâm này là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật chính là cái tâm này. Phương này chính là tịnh độ, tịnh độ chính là phương này. Nói được rõ ràng đến như vậy. Những cách nói này chúng ta cũng rất quen thuộc. Có khởi được tác dụng không? Không khởi được tác dụng. Đây chính là nói chúng ta mê mất đi tự tánh đã quá lâu. Tuy nhiên, chư Phật Bồ Tát Tổ sư Đại Đức thường hay nhắc nhở chúng ta, chúng ta vẫn là tập khí cũ. Tập khí, bạn nói xem khó dừng nào? Đó là tập khí. Thế nhưng, khi gặp được cảnh giới, tập khí lại khởi tác dụng. Quên sạch trơn những lời của Phật nói, Tổ sư Đại Đức nói. Hay nói cách khác, chúng ta vẫn là đang tạo nghiệp, vẫn là đang chịu báo. Từ ngay chỗ này cũng có thể thể hội được tập khí thật rất cứng đầu, không thể không xem trọng. Làm thế nào mới có thể đoạn tập khí? Đó chính là không ngừng phải nhắc nhở chính mình. Việc này rất quan trọng. Đại đức xưa thường hay dạy người, đọc sách ngàn lần, nghĩa kia tự hiểu. Phải thường xuyên đọc, ôn cũ để biết mới, không thể lìa khỏi. Khi chúng tôi còn trẻ học kinh giáo, lão sư nhắc nhở chúng tôi mỗi giờ mỗi phút. Ngài dùng người múa quyền, người ca hát để làm thí dụ. Ngài nói các vị xem, người múa quyền, quyền không rời tay, mỗi ngày phải luyện. Người ca hát, lời ca không rời miệng, mỗi ngày phải ca. Nên gọi là sướng ca, mỗi ngày phải ca. Người giảng kinh thì thế nào? Ý của lão sư là mỗi ngày phải giảng. 3 tháng không giảng thì không thạo. Lại nói người nghe kinh, 3 tháng không nghe, tâm bệnh tập khí thì đều bày ra. Đặc biệt là vào thời đại này, thuật ngữ trong nhà Phật nói pháp nhược ma cường. Ma là gì? Mê hoặc. Sức mê hoặc của xã hội này quá lớn. Nếu bạn mỗi ngày không nghe kinh niệm Phật, bạn có phương pháp gì để chống lại mê hoặc của bên ngoài? Không cách nào. Chỉ có ngày ngày đọc kinh, ngày ngày niệm Phật, ngày ngày nghe kinh, mỗi giờ mỗi phút nhờ vào kinh giáo nhắc nhở chúng ta, chúng ta mới có thể ở trong cảnh giới, biết được những việc bất thiện mà tránh đi. Thế nhưng chuyên nghe kinh thật không dễ. Hiện tại tuy là có vệ tinh, có internet, chúng ta sinh hoạt ở ngay trong một ngày, có mấy người có được cái cơ duyên này? Mỗi ngày dự ở trước truyền hình, có thể ở trên mạng để xem, thật quá ít. Lần này tôi từ Hồng Kông trở lại, ngồi chuyến bay Trường Dinh, ngẫu nhiên trên máy bay gặp được hàng miễn thuế của họ bán ở trên máy bay. Xem thấy một tin tức, bên trong có một loại nhỏ, mô hình nhỏ, thiết bị tiếp nhận truyền hình vệ tinh. Thực tế mà nói chính là máy truyền hình loại nhỏ. Bao lớn vậy? Cũng giống như cái điện thoại cầm tay vậy thôi. Tôi liền bảo cô tiếp viên mang đến cho tôi xem. Cô không có, phải đặt hàng. Chúng tôi liền đặt hàng, hôm nay gửi đến. Tôi liền giao cho ông Tạ Kiết Điền. Một cái truyền hình nhỏ như vậy thì thật là quá thuận tiện, để ở trong túi. Muốn tìm cái công ty này để họ nghiên cứu xem, làm cho chúng ta một cái thẻ truyền hình đặc biệt, để cái máy truyền hình nhỏ này chuyên thu nhận tín hiệu kinh đài giảng kinh của chúng ta. Những kinh đài khác không nhận được, chỉ nhận được kinh đài giảng kinh. Bây giờ mở ra thì xem thấy, chúng ta có thể giới thiệu cho họ. Người ưa thích nghe kinh thì đến công ty đó mua. Tôi nghĩ làm ăn của họ nhất định sẽ rất tốt. Máy này có thể để ở trong túi, lúc nào cũng có thể mở ra nghe. Hiện tại truyền hình vệ tinh chúng ta phát 24 giờ không gián đoạn, đường mạng cũng không gián đoạn. Nghiên cứu thử xem có thể thu nhận vệ tinh và đường truyền của chúng ta không. Những kinh đài khác thì không cần. Tìm công ty này để họ nghiên cứu mở rộng, đây là việc tốt. Có được thiết bị như vậy rồi thì rất thuận tiện cho chúng ta. Mỗi ngày chúng ta nghe kinh có thể không gián đoạn. Có thời gian thì liền mở ra xem. Nó có thể nghe được âm thanh, cũng có thể thấy được hình ảnh. Rất là thuận tiện. Hiện tại thế giới này, người giảng kinh quá ít. May mà có thiết bị như vậy. Cho nên tôi cũng rất muốn tìm một nơi thanh tịnh để định cư. Cả đời phiêu bạc, phiêu bạc đến 80 năm rồi. Hy vọng có thể định cư lại, có giai đồng tu cùng chí hướng, ưa thích kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta cùng giao học kinh Hoa Nghiêm. Tương lai kinh Hoa Nghiêm còn có người tiếp tục giảng thì tốt. Hoa Nghiêm là pháp luân căn bản của nhà Phật. Tiên sinh Phương Đông Mỹ đã giới thiệu cho tôi từ rất lâu. Ông nói Hoa Nghiêm là triết học khái luận Phật kinh. Nó bao gồm tất cả Phật pháp trong đó. Giáo nghĩa của các tông các phái đều ở trong bộ kinh này. Học được Hoa Nghiêm rồi, hay nói cách khác, điển tích của các tông các phái bạn đều có thể thông đạt. Cho nên bộ kinh này tuy là dài nhưng nó rất quan trọng. Có được mấy đồng tu cùng chí hướng tìm một nơi nhỏ nhỏ, số người không vượt quá 10 người. Đây là lão sư Lý dạy cho tôi. 10 người trở lên, tinh thần thể lực, thời gian bạn không thể quan tâm hết. 10 người trở xuống thì có thể, vượt qua 10 người thì không thể quan tâm hết, sẽ học không tốt. Cho nên số người càng ít càng tốt. Đương nhiên lý tưởng nhất không nên vượt quá 7 người. Phật pháp thường dùng số 7 biểu thị viên mãn. Không có được 7 người, 2-3 người cũng không tệ, cũng là rất khó được. Đây là một việc tốt. Nếu không nỗ lực mà làm, đích thực Phật pháp về sau không có người kế thừa. Đó là chỗ chúng ta chân thật lo lắng. Tự tánh đầy đủ, trí tuệ quang minh. Đầy đủ đức năng tướng hảo. Phía sau nói biến chiếu pháp giới nghĩa. Câu nói này thực tế ra mà nói chính là tướng hảo. Tướng hảo là pháp giới. Biến chiếu chính là phía trước đã nói duy liệu nhân chi sở liệu. trí tuệ của bạn khai mở, chiếu kiến pháp giới hư không giới, mới biết được chân tướng pháp giới hư không giới. Cái chân tướng đó chính là Phật Pháp nói trang nghiêm. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, chữ nghiêm sau cùng đó là trang nghiêm. Người xưa Trung Quốc chúng ta gọi trang nghiêm là chí ư chí thiện. Chí thiện không có chút gì kém khuyết. Chỗ này đến đoạn thứ ba phía sau, ý nghĩa hoàn toàn hiển lộ. Chân thật thức tri nghĩa cố, đó không phải là giả. Chân thật nhận biết đó, đó là đức. Trong tự tánh vốn dĩ đầy đủ đại đức, tự tánh thanh tịnh tâm nghĩa cố, đó là bao gồm minh tâm kiến tánh. Câu thứ nhất đều nói rõ, tự tánh thanh tịnh trước giờ không bị ô nhiễm. Quảng thuyết như bỉ, quảng là tỉ mỉ, nói rõ ra. Ở trong Đại Thừa Khởi Tính Luận, Quốc sư đem mấy câu này trong Đại Thừa Khởi Tính Luận làm thành một đoạn tổng kết này, nói: cố viết tự tánh thanh tịnh viên minh thể giả. Quay lại nói rõ, cho nên gọi đó là tự tánh thanh tịnh viên minh thể, danh là giả danh. Không nên chấp trước danh từ, phải chân thật biết được chân thật nghĩa của nó, đó là cần yếu. Danh là giả danh, tướng là huyện tướng. Danh cùng tướng đều không quan trọng. Bạn phải từ trong danh cùng tướng thể hội được nó vĩnh hằng bất biến, tánh thể, tánh đức, tác dụng của tánh. Vậy thì bạn thật đã học được. Đoạn thứ nhất này chúng ta chỉ học tới đây thôi. Cảm ơn mọi người. Chỉ đạo phiên dịch: Pháp sư Ngộ Thông, Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Cận dịch: Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email: vongtaycusi@gmail.com. Diễn đọc: Phật tử Thiện Quang. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc.